Tuần 28 thứ 5 nuôi dưỡng buổi sáng. Côlôse chương 2 câu 3. Trong Ngài, mọi báu vật về khôn ngoan và tri thức đều được giấu kín. Ê-phê-sô chương 1 câu 17. Để Đức Chúa Trời của Chúa Giêsu Christ chúng ta, Cha vinh hiển, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và khải thị trong sự thông biết Ngài. La Mã chương 11 câu 33. Ô, sâu thẳm thay là sự phong phú, khôn ngoan và tri thức của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài không thể dò lường được. Các đường lối của Ngài không thể dò tìm được. Sự kiện Christ là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, hàm ý rằng Ngài không đơn giản. Là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, Christ là Đức Chúa Trời không thể đo lường, vô hạn và đời đời. Dù Đức Chúa Trời là đời đời, nhưng Ngài cũng có một lịch sử. Là lịch sử của Đức Chúa Trời, Christ là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Như Christ là lịch sử của Đức Chúa Trời, thì cũng vậy, Hội Thánh là lịch sử của Christ. Là lịch sử của Christ, Hội Thánh là huyền nhiệm của Christ. Trong Hội Thánh, chúng ta là sự nối tiếp của lịch sử ấy. Christ mà chúng ta đã nhận lãnh là Đức Chúa Trời với lịch sử kỳ diệu của Ngài. Là đấng bao hàm tất cả, Christ bao hàm thần tính, nhân tính, đời sống làm người, sự đóng đinh, phục sinh, thăng thiên, vinh hóa và ngự ngai. Ngài bao hàm mọi thuộc tính thần thượng và mỹ đức phàm nhân. Phần đọc hôm nay. Khi viết sách Côlôse, Phaolô đang chiến đấu chống lại triết học của trí huệ giáo bằng cách tuyên bố rằng Christ là tổng cộng mọi báu vật về khôn ngoan và tri thức thì tốt hơn, cao hơn và sâu sắc hơn nhiều so với triết học của trí huệ giáo. Theo lịch sử, ảnh hưởng từ sự dạy dỗ của trí huệ giáo, tức là một sự pha trộn giữa tôn giáo của người Do Thái với triết học Hy Lạp, đã xâm nhập vào các hội thánh dân ngoại vào thời Phaolô. Những người bị ảnh hưởng bởi sự dạy dỗ như vậy tự cho là mình có nhiều khôn ngoan và tri thức, nhưng lại nói nhiều điều về Đức Chúa Trời và Christ không theo lẽ thật. Do đó, Phaolô bảo các tín đồ Côlôse rằng mọi báu vật về khôn ngoan và tri thức đích thực đều được giấu kín trong Christ. Đây là khôn ngoan và tri thức thuộc linh về gia tể thần thượng liên quan đến Christ và Hội Thánh. Khôn ngoan liên quan đến linh chúng ta, còn tri thức liên quan đến tâm trí chúng ta. Mọi khôn ngoan và tri thức liên quan đến các câu chuyện của Đức Chúa Trời đều được giấu kín trong Christ này, đấng là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Côlôse chương 2 câu 6 đến 7 chỉ ra rằng chúng ta, những người đã nhận Christ Giêsu là Chúa, nên bước đi trong Ngài, được châm rễ và xây dựng trong Ngài, chứ đừng nghe theo những lời sáo rỗng của triết học và các giáo lý triết học của trí huệ giáo. Đức Chúa Trời là nguồn duy nhất của khôn ngoan và tri thức. Mọi báu vật về khôn ngoan và tri thức đều được giấu kín trong Christ, đấng là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì Hội Thánh tại Côlôse đã bị triết học ngoại giáo xâm nhập, nên Phaolô giúp người Côlôse truy nguyên sự khôn ngoan và tri thức về với nguồn thật của chúng trong Đức Chúa Trời. Sự kiện, sự khôn ngoan và tri thức được hiện thân trong Christ được chứng minh bằng những lời Ngài đã nói, đặc biệt là những lời được ghi lại trong các sách Phúc Âm Matthew và Giăng. Trong hai sách này, Chúa nói về vương quốc và sự sống. Quan niệm trong lời Chúa thật sâu sắc và thâm thúy. Hễ ai nghiên cứu kỹ về triết học đều sẽ phải thừa nhận rằng triết lý cao nhất thì được tìm thấy trong những sự dạy dỗ của Giêsu Christ. Thật vậy, mọi báu vật về khôn ngoan và tri thức đều ở trong Ngài. Vì khôn ngoan về tri thức được cất giữ trong Christ là báu vật, nên chúng ta không thể có khôn ngoan và tri thức nếu không có Christ. Nếu chúng ta vận dụng toàn bản thể mình để tiếp xúc Chúa, thì Christ là linh ban sự sống sẽ dầm thấm linh và tâm trí chúng ta. Khi đó, trong kinh nghiệm của mình, chúng ta cũng sẽ có khôn ngoan và tri thức được giấu kín trong Christ. Bằng cách này, chúng ta sẽ kinh nghiệm Ngài là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên giống như người Côlôse đã để cho triết học ngoại giáo lừa dối, khiến họ mất đi khôn ngoan và tri thức được giấu kín trong Christ.